Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả Giám Mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Phan,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Chương 7. Một vụ thư ếm vào giữa thế kỷ 20. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
Trước khi đề cập đến chính nội dung chủ đề chương này, tôi xin mạn phép đưa ra đây một sự kiện hoàn toàn có tính cách cá nhân. Đang khi bận viết cuốn sách này, thì tôi nhận được lá thư của một vị linh mục mà tôi chưa hề quen biết. Và vị linh mục này hoàn toàn không biết tôi đang viết một tác phẩm nói về ma quỷ. Linh mục đó cũng vừa đọc một tác phẩm về chủ đề này và viết thư cho tôi một cách ngẫu nhiên để giới thiệu với tôi về tài liệu riêng của cha. Ngài nói với tôi:
"Đương nhiên là con có những hồ sơ ấy."
"Được rồi, tôi sẽ đọc những hồ sơ của cha. Cha hãy đến gặp tôi nhé."
Việc đó tôi tưởng là khó xảy ra, nhưng thật sự cha đó đã tới. Hồ sơ của cha là những tài liệu hết sức quý giá. Cha đã phải mãnh liệt đương đầu với Satan suốt 6 năm nay, qua người phụ nữ bị bỏ bùa ở Plancency được đề cập ở chương trước. Chúng ta thấy cuộc chiến đấu đó dữ dằn như thế nào. Thế kỷ chúng ta có khuynh hướng nghi ngờ sự hiện hữu của Satan, cũng như đã nghi ngờ biết bao nhiêu chuyện khác. Nhưng thế kỷ này cũng có những bằng chứng về sự hiện hữu của nó, về sức mạnh và hành động của nó, về những phương pháp mà nó dùng khi được Thiên Chúa cho phép, về những tình trạng khủng khiếp mà nó có thể gây ra một nạn nhân khốn khổ nào đó của nó.
Tôi được phép cho biết tên của nhân chứng đã đương đầu với Satan vào thời đại mà chúng ta đang sống đây. Đó là cha Berger Bergy ở Chavani and Peller thuộc tỉnh Vendi. Vì chính cha không xuất bản cuốn sách nào cả, nên cha đã nhờ tôi nói thay cho cha rằng cha sẵn sàng trình bày trước bất kỳ một cử tọa nào về những phép trừ quỷ mà cha có nhiệm vụ phải làm trong 6 năm qua. Và vào lúc tôi viết bài này thì cha vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ ấy. Tôi đã tham khảo, đọc qua, đồng thời ghi chú về những hồ sơ ấy. Nhưng dĩ nhiên ở đây tôi chỉ có thể đưa ra một cái nhìn bao quát và ngắn gọn về những tài liệu đó thôi. Đằng khác, tôi không thể ghi rõ tên tuổi của những người có liên quan đến những câu chuyện đó, mà chỉ ghi chữ đầu trong tên của họ và cũng không chỉ rõ nơi những câu chuyện ấy xảy ra. Có những trường hợp trừ quỷ tương đối dễ dàng và thành công nhanh chóng, nhưng cũng có những trường hợp phức tạp hơn, lâu có kết quả hơn. Dường như trong những trường hợp trừ quỷ khó khăn này, như trường hợp ở Plancency, mỗi lần nhờ việc trừ quỷ mà nạn nhân bớt đau khổ hơn, dễ chịu hơn, thì chỉ ít lâu sau, chứng quỷ nhập tái diễn và trở nên nặng nề hơn. Về những phù phép gây ra chứng quỷ nhập đó lại được người ta thực hiện ở xa.
Trong tất cả những hồ sơ mà tôi đã xem qua, tôi chỉ giữ lại một hồ sơ vì nó có tính cách tiêu biểu đặc biệt. Đó là hồ sơ nói về trường hợp quỷ nhập của bà Si, một người có gia đình và có một cô con gái nhỏ. Hồ sơ này có không dưới 145 tình tiết xảy ra từng đợt, từ 14 tháng 9 năm 1953 đến 5 tháng 2 1959. Hiện nay, 1959, lúc tác giả viết cuốn sách này vẫn còn đang tiếp diễn. Nhưng trước tiên, chúng tôi phải nói câu chuyện xảy ra ngay từ đầu như thế nào. Để làm việc này, chúng tôi dựa vào những ghi chép riêng của người chồng nạn nhân. Cách nói, cách trình bày câu chuyện là của chúng tôi, còn tất cả mọi chi tiết, từng từ đều là của ông ta. Và để cho bài tường thuật sinh động hơn, chúng tôi sẽ trình bày như chính ông ta tự thuật, dùng chính từ ngữ của ông được chừng nào có thể.
Ông Tri kể lại.
Lúc đó là tháng 9 1950. Con gái của chúng tôi là Annie, 2 tuổi, bị chứng mất ngủ. Từ lúc cháu sinh ra, hầu như vợ tôi luôn luôn phải thức trắng đêm với cháu. Nàng cảm thấy mệt mỏi toàn diện, khiến nàng lo lắng đến nỗi chúng tôi phải cầu cứu tới bác sĩ. Nàng không còn muốn làm việc gì nữa, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Người thì gầy hẳn đi, lại hay bị chóng mặt. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn trấn an. Theo bác sĩ, tình trạng hiện tại không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần yên tĩnh, ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ. Muốn thế, phải để nàng sống trong một căn nhà yên tĩnh để an dưỡng tối thiểu là 3 tuần. Nói thì quả là hay lắm, dễ lắm, nhưng chúng tôi đâu có bảo hiểm xã hội. Vợ tôi lại chưa bao giờ rời khỏi căn nhà mà hai vợ chồng tôi sống từ hồi nào đến giờ. Vả lại, việc sống ở ngoài rất tốn kém. Vì thế, chúng tôi quyết định bỏ qua ý kiến của bác sĩ. 3 tuần trôi qua, tình trạng sức khỏe của vợ tôi không có gì khả quan hơn. Một hôm, lên thành phố, tôi gặp một bạn gái của vợ tôi, hỏi thăm tin tức gia đình tôi. Tôi đã kể hết sự tình, và chị ta trả lời.
Tại sao anh lại không tới ông B? Ông ấy đang chữa trị cho con trai tôi. Cháu bị đau thần kinh và tôi rất hài lòng. Con trai tôi bây giờ đã ăn ngon ngủ yên. Những khủng hoảng thần kinh hầu như biến mất hoàn toàn.
Nghe chị ta nói, chắc chắn như thế. Mừng quá. Tôi hỏi chị xem ông B ở đâu. Dường như đó là một thầy lang vườn rất nổi tiếng trong khắp vùng đó. Chị ấy bảo tôi,
thứ bảy nào ông ta cũng tới ép chê và chữa bệnh suốt ngày. Anh thử tới đó xem, không tốn kém gì đâu.
Nhưng người bạn gái tốt bụng này còn nói thêm, không có vẻ coi chuyện mình nói tới là quan trọng.
Mới đầu ông ta làm tôi sợ. Lần đầu tôi tới đó với cháu nhỏ, ông ta cắt của cháu một mớ tóc và cầm nó giữa các ngón tay. Ông vừa vân vê các ngón tay với nhau, vừa nói, phải rồi, đúng là cháu bị bệnh thần kinh rồi. Cùng lúc đó, một làn khói xanh từ các ngón tay của ông ta bốc lên.
Về tới nhà, tôi nói tất cả những việc đó với vợ tôi. Chuyện làn khói xanh và mớ tóc bị cắt không làm cho nàng lo âu chút nào cả. Nàng không tin vào tất cả những chuyện đó. Vì thế, chúng tôi quyết định tới ông ta vào thứ bảy kế đó. Nhưng vì lý do đột xuất, ông ta lại không tới SG để khám bệnh như thường lệ. Nên tôi đã tới thăm mẹ tôi ngày hôm đó. Mẹ tôi nói với chúng tôi:
"Ồ, các con, mẹ không muốn ngăn cản các con tới ông B khám bệnh đâu. Nhưng các con biết, mẹ không tin tưởng hẳn được. Gia đình hắn gồm toàn những người đẻo cám. Nếu có thể làm được, thì hắn sẽ làm cho nửa vùng SJ này toi mạng hết."
Tuy vậy, tiếng báo động này không làm cho chúng tôi ngưng thực hiện ý định. Nên thứ bảy sau đó, chúng tôi tới bấm chuông nhà ông thầy lang nổi tiếng ấy.
Cạnh ông thầy khám bệnh,
chính vợ của ông ta ra mở cửa cho chúng tôi. Chị ta đón tiếp chúng tôi vui vẻ lắm. Chúng tôi chờ tới phiên mình. Đến lượt, ông thầy kêu chúng tôi vào, mời chúng tôi ngồi và bắt đầu thăm bệnh.
"Thưa bà, xin bà cho biết họ tên và ngày sinh của bà."
Vợ tôi trả lời xong, bê cắt một ít tóc của nàng. Hắn cầm tóc đó giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải, rồi cầm cổ tay vợ tôi. Im lặng một lát, hắn ve ngón cái và ngón trỏ với nhau, không nói gì. Bỗng nhiên có một làn khói xanh bay lên, cao tối thiểu 20cm, y như một điếu thuốc tự bốc khói từ một ống gạt tàn thuốc. Một lát sau, hắn rời hai ngón tay ra, thì một chuyện có vẻ như không có thật, không còn thấy tóc đâu nữa. Lúc đó, B tuyên bố:
"Ồ, bà bị đau thần kinh, nhưng không sao cả, tôi sẽ chữa cho bà. Nghề chuyên môn của tôi mà, tới đây khám bệnh 2-3 lần là bà sẽ hoàn toàn mạnh khỏe."
Rồi hắn cầm một cái lọ có đựng một chất gì là lạ và nhúng ngón tay cái vào lọ. Hắn nhìn đồng hồ để canh thời gian. Chỉ trong vài giây là hắn rút nhanh cái ngón tay ra. Kế đó, hắn nắm hai cổ tay vợ tôi. Kìa, tự nhiên hắn co rút người lại. Người hắn đỏ lên như trái cà chua. Như vậy kéo dài mấy phút, đầu hắn vẫn cúi xuống. Bỗng nhiên vợ tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Lập tức, hắn buông hai cổ tay vợ tôi ra và chuẩn bị làm cho nàng tỉnh dậy. Hắn nói rằng hắn đang bị đau ở gáy. Và như hắn nói thì công việc hắn vừa làm khiến hắn rất mệt. Hắn cầm một cái ống thuốc đựng ít the, chích vào gáy hắn một phát để lấy lại sức khỏe, rồi chích vào gái vợ tôi, khiến nàng tỉnh dậy. Trong ngơ ngác, đầu nặng trịch, sau một vài phút ngủ một giấc kỳ lạ, phiên khám bệnh của vợ tôi thế là hết. Nàng cảm thấy khỏe hẳn trước một chút. Hắn cho chúng tôi biết địa chỉ nhà tư của hắn, đề phòng trường hợp chúng tôi muốn gặp hắn tại nhà. Nhưng hắn hẹn chúng tôi trở lại SJ 15 ngày sau.
Giấc ngủ kỳ dị.
Chúng tôi ra về với hy vọng rất lớn là bệnh nàng sẽ khỏi. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, chúng tôi đang dùng bữa thì bỗng nhiên vợ tôi buông bỏ muỗng nĩa, gục đầu xuống ngay trên đĩa nàng đang ăn và ngủ mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không hiểu điều gì cả. 2 phút trôi qua, thế mà có vẻ như lâu lắm. Vợ tôi tỉnh lại và nói với tôi.
Thế là nghĩa gì? Tất cả mọi cái đều mờ đi trước mắt em. Em không còn thấy gì nữa. Bây giờ em thấy mệt mỏi và thờ thẫn.
Ít lâu sau, nàng cảm thấy khỏe khoắn hơn và nói.
Bây giờ em đói quá.
Hôm sau, cũng như những ngày tiếp theo, cảnh đó lại diễn ra. Bữa ăn nào, vợ tôi cũng ngủ. Bàn tối, lúc đi ngủ, khoảng 8 giờ 30 hay 9 giờ, nàng bắt đầu lúng búng nói những từ ngữ kỳ dị, rồi cười nắc nẻ như thể có một cái gì hiện ra trước mắt nàng. Nàng đi quanh cái bàn như một người điên và dùng ngón tay chỉ các đồ vật như một người câm muốn làm cho người ta hiểu mình. Tôi cố làm cho nàng ngừng cái trò đó lại, nhưng nàng đẩy tôi ra như thể tôi là một người xa lạ mà nàng không muốn gặp. Càng ngày tôi càng không hiểu gì, và tôi tự hỏi tên lang băm này có thể đã làm gì cho vợ tôi trong lần chữa bệnh bằng từ lực. Nhưng hắn ta vẫn gọi như thế. Việc này không thể kéo dài được. Vì thế, thứ năm, sau cái tuần gặp tên lang băm đó, chúng tôi lại tới gặp hắn tại nhà tư.
Bệnh lại càng trầm trọng hơn.
Chúng tôi kể lại những gì đã xảy ra, thì tên thầy Lang xin lỗi một cách kỳ cục. Hắn nói, hắn đã làm lẫn về ngày tháng sinh của vợ tôi. Vì đối với những người sinh vào ngày tháng đó, thì cần phải chữa trị một cách êm dịu hơn. Vì thế, không có gì đáng lo cả. Và chúng tôi có thể hoàn toàn an tâm trở về, vì mọi sự sẽ xảy ra tốt đẹp hơn nhiều. Khi nói điều đó, tên B có vẻ vui mừng ra mặt. Về sau, chúng tôi mới hiểu tại sao Satan đã làm đúng lệnh của hắn. Đối với hắn, việc chúng tôi trở lại gặp hắn là một chiến thắng. Trong lúc khám bệnh, vợ tôi lại ngủ trước mặt hắn. Thật ra hắn chỉ miễn cưỡng làm đẹp lòng nàng và đành phải nói.
Khi ra khỏi nhà tôi, bà sẽ ăn ngon, rồi bà sẽ thấy. Và tối nay bà sẽ ngủ ngon.
Quả thật là trên đường trở về nhà, vợ tôi đã ăn ngấu nghiến cả một nải chuối. Buổi tối, nàng đi ngủ và ngủ một giấc say như chết. Sau này, chúng tôi mới hiểu điều đó, vì lúc đó Satan đã có mặt để làm một điều gì rồi. Buổi sáng, khi tỉnh dậy, nàng lại cảm thấy hoàn toàn thờ thẫn. Nhiều ngày trôi qua, tình trạng của nàng càng lúc càng tệ hơn. Nàng nhức đầu kinh khủng, chưa bao giờ nhức đầu như vậy. Đôi khi nàng cảm thấy choáng váng khủng khiếp và phát khóc lên vì đau đớn quá mức. Rồi bỗng nhiên nàng im lặng.
Người trở nên cứng ngắc, mắt mở trừng trừng hoảng hốt, nhìn chòng chọc lên trần nhà, hai tay giơ lên. Nàng nói nhiều lần,
chắc tôi điên mất.
Những lần khác, nàng giống như chết. Tôi không sao làm nàng tỉnh dậy được, trừ phi làm gãy 2 cánh tay nàng. Nàng không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy tiếng tôi nói nữa. Cứ như vậy suốt một tiếng, đôi khi tiếng rưỡi đồng hồ, có những lần chỉ kéo dài 15 phút. Còn tôi, ở đó bất lực, chẳng biết phải làm gì nữa. Đương nhiên, thứ bảy kế tiếp, khi B tới SJ khám bệnh, chúng tôi tới đó để nói với hắn sự bất mãn của mình. Hắn lại khám bệnh vợ tôi. Hắn cầm lấy hai cổ tay nàng, cho nàng uống một lọ thuốc tăng lực, và hắn nói là máu bò và huyết cầu tố. Hắn còn cho thêm vào đó một ít thuốc cốm, cũng được gọi là thuốc tăng lực. Hắn còn xác định là hắn đã làm cho lực tác động của hắn bớt mạnh, và nói rằng hắn không cưỡng ép nàng chút nào cả, nhưng tình trạng sức khỏe của nàng vẫn không khá hơn chút nào. Một lần nữa, thứ bảy trước Giáng sinh 1950, chúng tôi lại tới SJ để nói với hắn rằng với bất cứ giá nào hắn cũng phải làm sao cho nàng đỡ hơn, vì chúng tôi tin chắc rằng tất cả đều tùy thuộc hắn, vì hắn đã truyền nhân điện của hắn qua nàng. Để trả lời cho những quả trách của chúng tôi, hắn nói:
các bạn đáng thương của tôi ơi, tôi không thể làm gì hơn những gì tôi đã làm. Nhưng với bà,
hắn nói với vợ tôi,
tôi không hiểu sao dường như có một bức tường ở trước tôi. Khi tôi muốn làm điều gì cho bà thì có một sức lực ngăn cản không cho tôi chữa bệnh cho bà. Tôi đã từng chữa bệnh cho bao nhiêu người khác, nhưng không bao giờ thấy có một bức tường như vậy. Tôi không biết phải làm gì ngoài cái phương cách mà tôi phải dùng. Vậy bà hãy đến ở gần nhà tôi sẽ chăm sóc bệnh tình bà dễ dàng hơn.
Như vậy là hắn đang dương lên chung quanh chúng tôi một cái bẫy mà chúng tôi vẫn vô tình không biết gì cả.
Xa bẫy.
Hôm đó, khi trở về nhà, vợ tôi rất lưỡng lự. Nhưng một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi trở lại nhà của B ở SJ, và nàng yêu cầu hắn dẫn nàng ngay tối hôm đó về ngôi khách sạn ở cách SJ 2 km. Chắc chắn hắn rất vui mừng, nhưng không để lộ cho ai thấy cả. Lập tức hắn kêu điện thoại cho khách sạn đó, báo tin rằng sẽ có hai người tới đó để thuê phòng. Ngay 9 giờ tối hôm đó, chúng tôi tới khách sạn và phải ở đó từ thứ bảy đến thứ năm kế tiếp, mà tình trạng của vợ tôi vẫn không khá hơn. Lễ Giáng sinh đã tới, vợ tôi quyết định mừng lễ ở nhà. Bệnh của nàng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nàng trở thành nhớn nhác, không còn nhận ra tôi nữa. Nàng nói với tôi:
tôi không quen biết ông, tôi không muốn gặp ông nữa.
Điều nghiêm trọng hơn nữa là nàng không còn thiện cảm với bé Annie, đứa con gái mà trước đây nàng hết sức yêu thương và âu yếm. Có lần đang làm bếp, nàng cầm con dao trong tay, sấn tới con bé để làm hại nó. Nàng cảm thấy trong người nàng có một lực thúc đẩy nàng làm điều ấy. Tuy vậy, nàng vẫn chống cự lại thúc đẩy đó. Nhưng rồi một hôm, nàng có tư tưởng bóp cổ con gái mình. Sức mạnh ấy vẫn thúc đẩy nàng. May mắn thay, nàng chống cự lại được. Nhưng nàng khóc. đối với nàng là một đau khổ khôn tả. Những tư tưởng làm hại con của nàng có thể xuất phát từ đâu?
Giữa tháng Giêng 1951, khi còn nằm trên giường, nàng nói với tôi:
"Hãy tới gặp tên B, nói với hắn tới gặp em. Em sợ những trò ma quái của hắn quá rồi. Hắn phải ngưng tất cả những trò này lại."
Tôi làm những gì nàng muốn. Ban tối, sau khi B chữa bệnh cho bệnh nhân xong, hắn tới nhà chúng tôi. Hắn muốn nói chuyện mặt đối mặt với vợ tôi. Hắn bảo nàng tới nhà hắn một mình. Vì thế, tôi dẫn nàng tới nhà hắn, nhưng để một mình nàng vào gặp hắn khoảng nửa tiếng. Khi ra khỏi đó, nàng có vẻ hơi lạc thần. Tôi hỏi nàng:
"Em làm sao vậy? Trông em tức cười quá."
Nàng trả lời:
"Ồ, tên B ngu xuẩn này yêu cầu em làm tình nhân của hắn. Và em trả lời hắn: hãy để tôi yên và đừng đặt lại vấn đề ấy nữa."
Lúc ấy, tên thầy lang không nài nỉ nàng vì trong nhà của hắn đầy người, vợ hắn không có ở đó. Nhưng không vì thế mà tên khốn nạn ấy từ bỏ ý định của hắn, như chúng ta sẽ thấy sau này. Tháng Giêng qua đi, bệnh tình của vợ tôi càng tệ hơn. Lúc nào, nàng cũng thù ghét Annie, con gái nàng. Điều đó trở thành một ám ảnh kinh khủng, tới độ nàng không chịu đựng được nữa. Một hôm, vào đầu tháng Giêng 1951, nàng nói với tôi:
"Anh biết đấy, em phải tới SJ để chữa bệnh. Em phải ở gần B để hắn chữa cho em. Em nài xin hắn đưa em ra khỏi tình trạng này. Quả thật, em không thể chịu đựng nổi nữa. Và em phải xa rời đứa con gái của em. Vì em sợ gần nó, em sẽ làm hại nó."
Sau này, chúng tôi thấy rằng mưu mô của Satan, theo lệnh của B, hệ tại chính điều này. Việc vợ tôi sợ làm hại đứa con gái khiến nàng rơi vào bẫy của B. Hắn không chịu đựng được sự từ khước của vợ tôi đối với đam mê của hắn khi hắn tấn công nàng lần đầu. Tôi trả lời:
"Em thực sự tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn khi em đến với tên ấy sao? Anh không tin tưởng lắm."
Nhưng vì nàng năn nỉ, nên tôi lại dẫn nàng tới khách sạn mà chúng tôi đã ở trước lễ Giáng sinh. Và tôi để nàng một mình tại đó, vì tôi còn phải về đi làm. Tôi và hắn vẫn đến thăm nàng cho tới thứ ba kế tiếp, sáng thứ ba. Nàng thấy hắn vào phòng nàng lúc nàng còn nằm trên giường, và hắn đã đề nghị với nàng những điều tội lỗi ghê tởm nhất một cách vô liêm sỉ. Vợ tôi tức giận, nàng nói với hắn những từ ngữ chỉ thích hợp để nói với một tên đều cán như hắn. Nàng nói thêm:
"Hãy để tôi yên, tôi sẽ nói với chồng tôi tất cả."
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000 info@yahoo.com hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.